Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thiền trên tảng đá xanh, gió ngàn di đồng muôn cành nở hoa. Nắng vàng nhẹ nhẹ trôi qua, mây đàn gợn sóng in tà áo ai. Xuyên qua bao dặm đường dài, gió ơi ngừng lại ta hoài mấy câu. Đêm đêm hứng giọt sương sầu, lá xa buồn cội biết đâu lối về. Hồn ơi thức tỉnh cơn mê, trở về chánh niệm trở về biển đời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch trên liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Tịnh Xá Ngọc Nhân. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Thì hôm nay là chủ nhật tuần thứ tư cuối tháng của hàng tháng, thì đạo tràng chúng ta có tu tập ngày, tuy là không gian của mình nó nhỏ và chùa cũng hơi chật, hình như là chánh điện chùa mình cũng không có được như là cái chánh điện của Hoằng Pháp đâu. Nên mình nhỏ, mình cũng gắng cố gắng và ta tu tập trong cái không gian chật hẹp. Cái tu tập của Phật tử mình á, nó không có nằm ở chỗ cái chùa, nó không nằm ở chỗ cái không gian, mà nó nằm ở chỗ dụng công. Nên có những người ở chùa rất lớn quý vị, nhưng cuối cùng tu không đắc. Có người ở chùa rất lớn, người ta tu cũng đắc. Có người ở chùa rất nhỏ, người ta tu không đắc. Có người ở chùa rất nhỏ, người ta tu đắc. Có người không có chùa chiền gì chứ, đi lang thang ở gốc cây người ta tu cũng đắc mà. Có người ở đậu hết chùa này tới chùa kia, hết chùa kia tới chùa nọ, người ta tu cũng đắc nữa. Như vậy thì tu đắc là ở chỗ dụng công tu tập, chứ không phải là tu đắc là ở chỗ cái vị trí tu. Nên cái vị trí tu là chẳng qua là cái môi trường để người ta tu tập mà thôi. Còn cái môi trường ở chỗ đó có đủ điều kiện là người ta tu đắc, không đủ điều kiện người ta tu không đắc là không phải. Mà cái môi trường chỗ đó có đủ duyên với mình hay không. Ví dụ như ở đó đó có máy lạnh, có phòng ngủ máy lạnh, ăn toàn là ăn đồ xịn không à, mặc đồ xịn không à, nhưng mà vô đó cự lộn tối ngày, tu gì được tu. Như vậy thì cái đó không có duyên với mình. Nên cái thứ nhất là ở nơi nào phải có cái duyên với mình nữa, thì lúc đó mình mới trụ ở chỗ đó, chúng ta tu tập được. Thì chùa cũng vậy nè, có chùa, ví dụ như đến chùa này người ta cảm thấy nó an lạc, tại vì người ta không có cự nữ với ai và cũng không ai cự nữ với mình. Nhưng mà đến chùa khác á quý vị, thấy to lớn rồi đầy đủ hết, nhưng mình lại đó mình thấy nó sao sao á, nghĩa là mình không có hợp với người ta đâu đó đó, mình lại em thấy mình lạc lõng bơ vơ đó. Như vậy thì ở đó không có đủ duyên với mình không có đủ duyên với đó, nên tu không được nữa. Nên tu cái thứ nhất á là có cái đủ duyên với mình. Cái thứ hai nữa là sự công phu tu tập mình. Nên thường thường á thì trong cái công phu tu tập của Phật tử á chỉ có hai phần thôi. Phần thứ nhất á là phần trì niệm. Nha, phần thứ hai á, là tập thiền định. Chúng ta có hai phần đó tu tập. Nếu người nào mà rời hai cái phần đó ra thì ta tu khó thành tựu lắm, nhất là đợi giờ dễ dàng loạn động tâm lắm nếu chúng ta không có trì niệm. Như vậy thì cái người mà trì niệm và người thiền định, thì cái người mà trì niệm với thiền định đó không phải ai cũng giống như ai. Người á, quý vị tu một thời gian phát sáng, hào quang chớp chớp, người tu cũng thấy cũng đang thui à. Do đó là cái cách hành trì nó khác nhau. Tại vì có nhiều người á, quý vị, ta không có hiểu những cách hành trì niệm và thiền định. Nếu ai á, mà hiểu cách á, là trì niệm và thiền định. Tại vì khi vào trì niệm và thiền định không phải là chúng ta trì niệm thiền định thì đạt kết quả. Ví dụ như ở trong vị khóa hiệp dạy của Tổ Khánh Anh á, thì Ngài nói trước khi chúng ta tụng bài chú, trước khi ta tụng kinh ta phải chuẩn bị như thế nào, quần áo mặc thế nào, ngồi ngay ngắn thế nào, và chúng ta ăn cái gì, quý vị, thịt chó, thịt cầy gì ăn hết trơn, rồi là tỏi, hành, hẹ gì ăn hết trơn, lên trì cũng mất linh. Đó là ông Tổ nói chứ không phải Thầy nói. Nên khi nào chúng ta trì đó, thì chúng ta biết cái cách trì niệm như thế nào nó mới phát huy được cái quay lực. Rồi giờ chúng ta thiền định như thế nào, để chỉ để tịnh tam nghiệp của mình. Mà lắng tịnh tam nghiệp rồi đó, có gì thì chúng ta trì niệm thì nó mới phát huy được cái quy lực, rồi cái quay lực. Khi mà mình tu á thì mình phải chọn cái pháp môn tu chính. Ví dụ như quý vị tụng chú Đại Bi, nhưng mà cái pháp môn tu chính mình là cái pháp gì? Ví dụ như pháp môn tu chính mình là pháp thiền, hoặc là niệm Phật, hay là tụng chú theo mật tông. Thì đây á, chắc có lẽ là quý vị tu tịnh độ phải không? Như vậy thì pháp môn tu chính mình là tịnh độ. Còn á, mình trì chú á, là pháp phụ để hỗ trợ cho pháp môn chính của tịnh độ. Rồi giờ á, là mình tập thiền định nà, để chúng ta hỗ trợ cho tịnh độ. Rồi chúng ta niệm Phật để mà phát huy cái pháp tịnh độ. Như vậy đây gọi là trì á. Trì có trì chú và trì kinh nà. Niệm á, thì có niệm Phật. Rồi á, là thiền định á, quý vị, người ta có ngồi thiền, người ta có kiểm soát thiền và thiền quán, để hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật. Tại sao pháp môn niệm Phật mà cần nhiều pháp hỗ trợ như vậy? Tại vì pháp môn niệm Phật là cái cứu cánh á, làm ta giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà quý vị biết cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà lập ra, quốc độ thanh tịnh trang nghiêm. Nếu mà tâm chúng ta không đạt tới cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm thì không thể về được cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Do đó mà cái gốc là tu ở trong nội tâm. Nhưng mà tại sao chúng ta lại lên cầu nguyện Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn? Nghe không quý vị? Thì dĩ nhiên Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, nhưng mà muốn tiếp dẫn phải thỏa cái điều kiện của Đức Phật lập ra cho mình, là niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn. Niệm Phật đi tâm nhất tâm bất loạn có nghĩa là niệm Phật đi đến cảnh giới của thiền định, tức là tịnh tam nghiệp của tâm. Mà cái người mà niệm Phật tịnh tam nghiệp của tâm á, thì cái người này được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là trong kinh nói mà. Kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà và kinh niệm Phật Ba La Mật. Nói tới điều này có nghĩa là chúng ta niệm đến danh hiệu của Ngài, muốn về cảnh giới của tịnh độ á, thì tâm mình á, phải đi đến cảnh giới thanh tịnh của tâm. Mà tâm mình đi đến cảnh giới thanh tịnh á, thì là ta gọi là nhất tâm bất loạn. Bất loạn á, là tâm không còn bị loạn động điên đảo mộng tưởng nữa. Còn á, là nhất tâm á, là gom tâm về chỗ, tức là tâm có sức định của tâm mình, thì người này mới phát huy được pháp môn tịnh độ. Và người này sẽ được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới này do chư Phật lập ra quốc độ, nên cảnh giới chư Phật lập là vào những thiền định của của chư Phật. Mà tâm Phật có cái gì là tâm vắng lặng, nên cảnh giới chư Phật lập ra cảnh vắng lặng, nên ta gọi là tịnh độ. Tịnh tức là thanh tịnh, độ tức là quốc độ. Nên cái người mà tu tập á, mà tịnh được tam nghiệp của mình, niệm Phật á, có gì thì 10 người tu 10 người đắc. Còn nếu người nào không tịnh được tam nghiệp niệm Phật á, có gì thì có người đắc người không, tùy vào cận tử nghiệp mình như thế nào. Còn người nào mà không tịnh được tam nghiệp đó quý vị, mà được giảng sanh cảnh giới Tây Phương á, về được hạ phẩm thôi quý vị, thì người này cũng phải phước báo công đức rất nhiều. Phước báo rất nhiều trong quá trình mình tu tập hàng ngày, phước báo rất nhiều. Rồi tới lúc mà chúng ta trước khi mà mất á, thì cái người này cũng niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Nếu chúng ta mất đột ngột, ví dụ như mày đi tu ngày về, ăn dâu nó chọt mấy câu rồi lên máu, nhồi máu, thì đó đột ngột mình đi về đâu? Thì Đức Phật nói một kinh á, cái người mà mắc đột ngột á, nếu bình thường họ có tu tập, họ có niệm Phật, họ có bố thí cúng dường, thì tùy vào cái tâm nguyện của họ mà họ sẽ đi vào cảnh giới đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, chắc chắn là họ sẽ tái sanh vào cõi lành. Cõi lành tất nhiên là cõi không có hiểm nạn, có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì họ chắc chắn chăm chăm tái sanh vào cõi lành. Đây là trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái người mà tu tịnh độ, có nghĩa là sống thì được an lạc, chết được vãng sanh đó, thì người này phải tịnh tam nghiệp. Mà muốn tịnh được tam nghiệp thì có pháp hỗ trợ, không có gì hơn của tịnh tam nghiệp đó quý vị. Pháp hỗ trợ đó là trì niệm và thiền định. Trì gồm có trì kinh và trì chú. Niệm gồm có niệm tới danh hiệu chư Phật và Bồ Tát. Rồi thiền định có thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, đi đến thanh tịnh của tâm. Và từ cái pháp mà ông ta hỗ trợ thanh tịnh tâm đó, mình niệm Phật sẽ đi đến cảnh giới của nhất tâm bất loạn. Nếu Phật tử nào làm một cái chương trình được như vậy đó quý vị, thì phát huy được cái quay lực quý vị khi người ta trì niệm. Tức là người ta niệm, người ta thấy ví dụ như niệm hết bệnh, rồi niệm mình cầu gì được đó. Có nhiều người quý vị niệm là người ta tắc ý, người ta cầu vẫn được. Tại vì nhờ phước báo công đức đó mình phát huy được cái quay lực của cái trì niệm quý vị. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Là chúng ta trì như thế nào để được những cái quay lực này, quý vị. Chúng ta là thiền định như thế nào để được cái quay lực này. Thì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên là quay lực trì niệm và thiền định. A Di Đà Phật. Bắt buộc người con Phật nếu không có trì niệm và thiền định thì không có tịnh được tam nghiệp, nhất là trong thời mạt pháp. Thời giờ mạt pháp có ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Có năm trược ác thế làm cho chúng sanh bị đau khổ, mà chính cái thái độ mà chúng sanh khi bị đau khổ, vì người ta căng thẳng, người ta stress, rồi người ta trầm cảm, và người ta sẽ dễ dàng nóng giận, dễ dàng thay đổi tâm lý, động tâm. Do đó mà khi niệm Phật mà ở trong cái trạng thái stress, rồi trầm cảm, động tâm như thế á, thì người này không thể đi đến nhất tâm bất loạn được. Do đó bây giờ quý vị tu á, là người ta phải đi đến cảnh giới của trì niệm và thiền định. Như vậy thì muốn phát huy được cái quay lực của trì niệm và thiền định như thế nào quý vị? Như vậy thì chúng ta đi từng phần. Cái thứ nhất á, là chúng ta trì, niệm, thiền, định có bốn phần phải không? Như vậy thì cái thứ nhất chúng ta trì. Trì cái gì? Có gì? Chúng ta trì á, tức là một cái pháp công phu. Trì này là trì chú và trì kinh. Như vậy trước khi á, một người trì chú và trì kinh có cái quay lực á, thì nó gồm có thứ nhất á, là cái ăn của mình. Thứ hai á, là cái mặt của mình. Mặt đó là mặt đồ này, chứ không phải mặt này. Cái mặt C. Và thứ ba á, là không gian trì. Thứ tư á, là thời gian nào. Ví dụ như á, là có những cái ta trì giấc tối, có những cái ta trì ban ngày, vân vân, tức là thời gian trì chú và trì kinh. Chứ không phải là muốn trì giờ nào trì. Như vậy thì muốn trì chú và trì kinh thì người ta có bốn phần: ăn, mặc, thời gian, không gian. Còn cái thứ năm là phương pháp trì. Tức là bốn cái kia là bốn cái chuẩn bị, còn cái thứ năm là cái phương pháp trì. Phương pháp trì có nghĩa là mình trì như thế nào. Như vậy thì mình ăn gì mà phát huy được quay lực của thần chú và kinh. Như vậy thì ở trong nhị khóa hiệp giải, tổ Thánh Khánh Anh ngày dạy là chúng ta ăn á, tốt nhất là nên ăn chay là tốt nhất. Nhưng mà nếu lỡ ăn mặn thì chúng ta nên súc miệng sạch sẽ, lấy nước súc miệng rồi súc có gì sạch sẽ. Chứ gì đâu mới lên ăn không chịu đánh răng, chám kẻ răng lên chì chì sao linh nổi. Có nhiều người ẩu quý vị, mới ăn cơm xong tới giờ dòm tới giờ ấy, vô uống miếng nước súc gọt nuốt ực rồi lên chì luôn. Đâu nhìn thấy dội liền. Có nhiều người ăn cơm chung mình đang ăn nào ăn ngồi trước không lấy nước nó súc súc gọt uất ực. Rồi nhìn ăn hết nổi. Nhảy lên chì luôn. Quý vị nhảy lên chì chú tụng kinh luôn. Như vậy thì là chúng ta ăn thì nên ăn chay. Nếu mà ăn mặn quý vị thì nên chúng ta súc miệng sạch sẽ, đánh răng sạch sẽ, đồng thời không ăn ngũ tân. Có nghĩa là không phải là giới cấm không ăn ngũ tân, mà đây là khuyên của tổ thôi. Ngài khuyên là không nên ăn, ăn sẽ chì và không phát huy được quay lực. Ngũ tân đó là gì? Là năm cái thứ thực vật mà chúng ta ăn gọi là ngũ vị tân: hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ. Hành biết rồi phải không? Hẹ biết phải không? Tỏi biết phải không? Nén biết không? Nén nhỏ miếng nhỏ. Rồi hương cừ. Cái hương cừ biết không? Hả? Không biết chắc mình không ăn đâu. Tại có biết đâu mà ăn. Hương cừ lại cũ hình như nó vàng vàng á, vậy nhỏ vàng vàng như là củ ngải vậy đó. Mà người ta bỏ vô nó có màu hôi. Hôi như cái nghệ, như ngải vậy đó, ngải vàng vậy đó. Cái hương cừ nó giống vậy đó, mà cái mùi nó hôi khẳng lắm. Mình ăn cái quý vị, ở đây tới đó mà gió thổi cái là bay gì liền dính liền. Tỏi như nó, nhầm người ăn tỏi sống quý vị. Ở kế bên ở đây là phất lên mịt mù như mà nói chuyện cứ nhầm là ngay chân mặt mình mọi gì quốc tế không à. Nên nói nhiều người á, ta lịch sự quý vị, ta nói chuyện ta né qua bên hoặc là ta lấy tay ta che miệng ta lại. Không thật đó. Chỉ nhầm khi mình nói chuyện đâu mình để ý kiến mà trước đây. Thấy gương á, bắt đầu để gương mình nói chuyện đồng hát câu giọng cổ đi. Điệp ơi mai lôm chúng thành đô, nhà xe rực rỡ đó quý vị, hồi thấy gương ố chân. Thấy không? Là cái IT văng ra. Thì làm gì mình nói là mình văng ra ta quý vị. Như vậy thì mình lên tụng kinh gì, nó có chư thiên long thần hộ pháp gia hộ ở trên mà chúng ta tụng kinh và chị chú có chư thiên long thần hộ pháp gia hộ, còn có các cái phần xung quanh nữa, thân trung ấm đâu nữa ở xung quanh ở đó. Trời mình ăn gì tỏi rồi hành này hẹ gì đó, có gì mình ăn lên hồi ngồi kế bên nghe nực nọng chứ nha. Do đó mà cái này không dính tới giới, giới chỉ dính tới giới duy nhất là giới Bồ Tát. Trong cái giới Bồ Tát á, là không được dùng ngũ tân: hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ. Năm cái loại là giới Bồ Tát không cho dùng. Tại vì dùng ở đó có gì tăng cái dục vọng cơ thể mình, và nó bị cái mùi á, khó ngược. Như vậy thì không phải giới Bồ Tát á, thì người ta dùng được. Nhưng mà lúc mình trì á, tức là trì kinh và trì chú, thì các vị tổ khuyên cũng không nên dùng, nên ta hạn chế. Nên mình hạn chế được nào mình hạn chế, nên phát huy được cái oai lực khi mà ông ta trì chú với tụng kinh. Vì đó là ăn á. Vậy cái thứ nhất á là mình ăn chay, nếu không ăn chay ăn mặn phải súc miệng sạch sẽ. Cái thứ ba nữa là mình tránh trong những trì tụng đó, tránh á, là ngũ vị tân. Đó là ăn á. Rồi mặc. Mặc cái gì? Lúc hành trì có gì? Mặc áo tràng rộng thoải mái, có gì phủ tay chân. Có nhiều người nói chung thì mình nói cũng hơi kỳ, đang đi ở ngoài đi đám cưới về mặc cái sa rê vô ngồi sắp bằng mà tụng kinh chịu không nổi. Rồi mặc cái củng vô ngồi sắp bằng tụng kinh không được. Cái gì? Rồi nhầm người mặc cái tà lõn nó chứ kêu bằng quần sọt á, mà nó ngắn, nó thiệt ngắn chút xíu nữa cái như không mặc luôn á. Nó ngắn đó là ngắn, gọi là ngắn tới hạn này. Nhiêu nó nếu mà cỡ chừng 2-3 phân nữa kể như không có đồ luôn. ngắn vậy đó, rồi ngồi vô ngồi tụng kinh. Nào quý vị, rồi hạ ở chùa, ở chùa Hòa Thượng này có mở trường hạ. Cái tối á, tụng kinh có đi kinh thành đó quý vị. Có mấy cô Phật tử á, mặc quần sọt đi vô, quấn cái áo chàng vô. Thấy mình đi á, mà kinh hành á, thấy ở trên á, thì áo chàng, ở dưới thì nó trống lỏng. Rồi đi kinh hành thì từng bước nhìn vô chị thấy nó tiếu sao. À, nên mình phải mặc áo chàng, phải mặc quần dài rồi xuống không gì, chứ đâu mà chống trước dột sau chứ sao được. À, nên mình nhìn vô coi không được, thể hiện không có thể hiện sự tôn nghiêm. Nên ăn mặc trong lúc chị chú tụng kinh á, áo tay dài tốt nhất á, là áo chàng, cái đó là áo. Cái thứ hai nữa là cái áo phải giặt sạch sẽ đàng hoàng. Ôi ơi, có nhiều người cái áo thâm kim nó 8 tháng không giặt có gì. Ở kế bên, bữa đó đó thầy vô thầy giảng trong chùa đó, thì cái anh đó anh đây anh rước thầy vô mặc áo chàng giống đây nào, bây giờ vô mình ngồi sao gì không chịu, không có nổi cái mùi nó bốc lên gì, mà mùi nó bốc lên mà kiểu như mà nó mắc mưa nó ủ ủ cái áo ha, mắc mưa mà nó ủ ủ mà không giặt nữa có gì. Rồi giờ xỏ vô, cứ xỏ vô tới giờ xỏ vô là chở thầy vô một cái đoạn đường có chừng 200 mét thôi, có gì muốn nhảy xuống xe luôn, chịu không nổi. Mình đã nhập định rồi đó mà chịu không nổi đó. Chứ mà không nhập định chị là còn nữa nha. Nhập định là sao quý vị, bắt đầu nhín nín thở. Nhập định kiểu đó chứ không phải nhập định ngồi nhập định đâu. Mình hít hơi thở dài, mình nín thở, mình quán tưởng tới Phật, mình niệm Phật quý vị. Nhưng mà nói thở cái nín thở nguy hiểm, để mai mốt quý vị đừng có nín thở. Nín thở rất sức nguy hiểm. Nguy hiểm chỗ nào? Khi mình hôi quá quý vị, mình nín thở hồi nghẹt thở. Nghẹt thở mình hít một cái mạnh trời vậy. Nhiều nó dính hết trơn. Tại vì là nghẹt quá phải hít hơi mạnh mới đủ không khí thở. Hít một cái một nó dính hết trơn luôn, không có thi là thiếu miếng nào chứ. Nên quý vị nên khuyên quý vị gặp mấy cái đó đừng có nín thở. Mà thở vừa vừa nhẹ nhẹ thôi quý vị. Chứ mà nín một cái một mà chút mà hít nguyên một hơi cái này rồi dính hết trơn luôn. Nên là kinh nghiệm mấy đó nha. Nên áo mình mặc đó, trong lúc trì chú tụng kinh phải sạch đó quý vị. Có nhiều người mặc áo thì là không có giặt vũ chân á, thâm kim mà nó hôi nó chứ. Rồi có nhiều người á có gì đi tập thể dục về làm biếng tắm, xọt cái áo vô lên ngồi trì chú tụng kinh có gì, ôi ơi mình mẩy nó hôi hám, nhầm khi biết hai bữa có tắm không nữa. Cái mà không tắm á cũng chưa chắc hôi. Điển hình đó quý vị, làm đi qua Úc, đi qua Mỹ cái mùa đông á, thì đó thầy qua Úc mùa đông quý vị, nhầm khi 2-3 ngày đâu có tắm đâu. Cái này nói nhỏ nhỏ nha, cho nhầm khi người ta cười. Đi giảng về tối quý vị, nhà của ông cái cốc của cái tỉnh thất của ông thầy nó hư cái máy nóng, máy nước nóng mà mùa lạnh. Mùa lạnh nó bển mà hư cái máy nước nóng quý vị, mà để lên ca nước mà xối lên mình cái mà họ không ngay đơ nữa thôi luôn. Nó lạnh vậy á. Mình á là nước nóng xối xuống ào 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 vậy, mà trong lúc mà ngưng nước xối mình lấy khăn mình lau cái thời gian đó thôi quý vị, mà nó rung mà rung trong bụng này rung ra không. Là cái thời gian, chỉ thời gian mình lau thôi đó. Nên á lau phải lau cấp tốc, lau nhanh, lau xẹt 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 là phải mặc áo lạnh vô liền. Đấy, quý vị thấy nó lạnh kinh khủng vậy đó. Nên 2-3 bữa nhà ông cúp cái nước nóng. Ông kêu là thôi xuống bếp á, thầy có tắm xuống bếp thầy nấu nước á quý vị. Nhưng mà nhà người ta lại xuống bếp mà nấu nước rồi còn dẫn đem dưới lên nhà tắm, rồi thấy nó phiền phức quá quý vị. Rồi xong ngủ một giấc đi nữa. Nhìn lại cái 2-3 ngày. Nhưng mà không sao quý vị, vẫn ngon lành xịn đàng hoàng. Tại vì cái xứ lạnh không đổ mồ hôi. Yeah, do đó không đến đổi. Còn ở xứ mình mà 3 ngày cái rồi, bây giờ 2 ngày thôi là mình thấy là nó là ngồi gần anh nghe hôi hôi mùi mắm rồi. Để chúng ta phải để ý chỗ này nha. Nên mình đi tu tập thể gì đó quý vị, mình phải để ý. Cái áo á, mình phải giặt á quý vị, rồi mình phải xả mà comfort 3 trong 1 rồi. nên ta ngồi kế bên nghe thơm thơm, chứ còn là mình không giặt đồ, rồi mình mẩy mình không tắm nữa, lên trì không có gì, mất linh chân à, không còn linh nghiệm chân á, phép thần thông gì tê liệt hết trơn. Lúc đó thần thông gì nổi trời ơi, mồ hôi không mà, rồi ngồi kề ở mình sức ra xung quanh đó, mồ hôi ra xung quanh đó, chư thiên long thiên hộ pháp à, người ta hộ kinh mình á quý vị, người ta đâu có quan hỷ đâu, thấy mình không thể hiện sự tôn nghiêm, thôi thì cứ đi tắm sơ sơ một chút cũng được à, quý vị mà tắm tắm thiệt nha, chứ không phải là tắm cái dạng mà tắm khô là khác nữa nha. Là thầy đi viếng chùa, đi với ông tiểu, chiều ra người ta tắm cái gì, ông đứng ở ngoài trước nè, ông vuột 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 à, thầy là làm gì vậy, ông là tắm, tôi nói trời trời ông tắm kỳ vậy, cái chai mà nó xịt ra để rửa tay đó, quý vị biết không, cái tay xịt ra mà trước khi đi ăn mà rửa tay đó, trời ông lấy cái ông lòn tắm cái bằng cái đó, ông nặng vô cái tay này, ông kỳ kỳ mà ông nặng cấp mình không, là trời ơi ông tiểu không làm gì, ông là tắm, ở tắm thì ông là tắm khô, là trời ông làm biến gì vừa thôi, ông là đứng đợi lâu quá đông người à, cái toilet đâu có 6-7 toilet mà rét cả ngàn người ở cái chùa á, nên đứng đợi lâu quá ông lấy nguyên cái chai của ta đây nằm tắm khô, trời ông đứng tắm khô. Cái đó là để diệt trùng cái tay mình thôi, chứ còn tắm mình đâu được, không như tắm mình đâu, tắm giáp hết mình hẻm hóc đâu tắm được, nhưng mà không đi không tắm khô à, có gì như vậy để nói chi, để chúng ta mới thấy được á, là khi cái thái độ mình lên á, có gì là cái quần áo mình mặc á, cái thứ nhất á, là kính đáo, cái thứ hai á, là sạch sẽ, cái thân mình cũng vậy, sạch sẽ súc miệng đâu đó đàng hoàng, ăn chánh hữu tân. Ông gì mấy quay lực của thần chú trì mà mình trì mật niệm trì mà kinh trì chú thì lúc đó cái gì là mới phát huy được quay lực chứ, cái gì biết cái thần chú có quay lực đại, nhất là tâm mình hành trì. Có cô này nó nhỏ nhỏ chồng mà có vợ bé cái gì trì chú mà không quay về luôn, phải chơi đâu, quy lực của thần chú này thiệt luôn, bên quận tám. Cô này quý vị, cái ông chồng có vợ bé nên nó cô xuống cô khóc quá trời, là thầy mà chỉ con cách nào, có chứ giờ có ai mà ông thầy bùa nào không giới thiệu con, chứ dần lâu ông về chứ không có ông chắc con chết quá này nọ quý vị. Trời ơi, thương đó, thương chồng hơn thương ba mình á, thương chồng hơn thương mẹ nữa. À, má bệnh á quý vị, không có khóc mà ông chồng đi khóc. Nên thầy là thôi giờ thầy trì cái bài chú đi, thầy chỉ bài chú chuẩn đề nha quý vị. Kệ thủ quy tô tất đế đầu diện định lễ thất cu chi ngã kim xin tán đại chuẩn đề, nguyện từ bi thị gia hộ, nam mô tát đa nẵm tam hiệu tam bồ đề cu chi nẵm đắc điệt tha án chức lệ chủ đề chuẩn đề ta bà ha. Ngồi ngay ngắn, mặc đồ là sạch sẽ, tắm rửa sạch sẽ, trì tay kiết ấn, miệng trì chú rồi tướng là ngồi ngay ngắn trang nghiêm. Ấn chữ đề biết không? Có gì biết ấn đề không? Kiết ấn chữ đề. Cái kiết xong á thì trì chú xong tay xả trên đỉnh đầu nha. Kiết cổ trì của gì? Cổ trì mà tới ông chồng bỏ vợ bé về luôn. Trì có nửa tháng, thứ thiệt. Cô này là trì kiểu trì mà cực gì là tác ý là cho chồng về á. Nhưng cuối cùng có gì nửa tháng sau ông chồng bỏ cô vợ kia, cô vợ kia không biết sao mà ông bỏ về luôn có gì. Ông bỏ về luôn, về ông đây hết luôn, ở ông đây quý vị. Bắt đầu về cái ông buồn ông đi nhậu với đánh bài. Nhậu với đánh bài thua quá trời, rồi kêu vợ về nhà, kêu vợ đưa tiền. Rồi vợ không đưa tiền đánh vợ, tức là vợ mà chị chú về đó quý vị. Không đưa tiền đánh vợ. Cái bữa đó vợ xuống chùa nữa, ta thầy thầy. Thầy chỉ con bà chú nào mà chì cho ông chồng con bỏ nhà ông đi thầy. Chứ không chịu hết nổi rồi. Bây giờ là ông thiếu tiền, thiếu nợ, thiếu bài bạc. Rồi ông đánh con nhậu xỉn, đánh con. Giờ thầy kiếm bà chú nào cho chì cho ông đi khỏi nhà chứ không chịu hết nổi. Chắc ông ở nhà cũng chết quá thầy. Là ủa, bữa trước ông đi cũng chết, giờ ở nhà cũng chết vậy. Đường nào cũng chết. Ông là phải, cổ là phải chi rồi nè, trước cho ông đi luôn được rồi, khỏe ông chết luôn. Ông đi cái nhà không có ai diện đi chùa, khỏe ông chết luôn. Mà sao con dạy thiệt á, bởi vì thầy bữa trước phải chi thầy đừng có chỉ con chì cái bà chú đó được rồi. là trời ơi cũng lên năn nỉ thầy, bữa nay cũng trách nữa, không biết sao chúng sanh biết sao nói nữa, không biết lòng dạ sao nói nữa. Mình là chỉ cho chị về, chị về gọi bây giờ đổ thừa là thầy phải đó, thầy đừng có chỉ làm cho ông đi luôn, cái khỏe biết nhiêu là trời, mai mốt ai mà có chỉ và không chỉ là cho đi luôn, sáu qua xong cho sáu đi luôn. Giờ làm chồng vậy đánh nhậu gu xỉn không à? À, cái gì mình nói vậy để người ta thấy cái quy lực của cái trì chú là chỗ tâm mình nó có gì có tác động, nó tác động vào tâm của người khác, đâu phải chơi đâu. Nếu người ta là cái cách hành trì đó, không ta như vậy thì cái thứ nhất là ăn, thứ hai là mặc, thứ ba nữa là không gian. Không gian tức là mình trì ở đâu là tốt nhất, không có gì trì cũng ít gì cũng ở nơi nó bình thường tới nơi tôn nghiêm, chứ không được trì nơi bất tịnh. Nơi bất tịnh là đâu? Quý vị, nơi bất tịnh á là ví dụ như chuồng heo rồi nè, không có đề thật nha, rồi toilet rồi nè, rồi ở dưới quê cô kia đang cầm cái cây mà xịt xịt mà trì chú chuẩn đề, cầm cái cây xịt mà xịt heo, tắm heo á, vừa tắm mà vừa trì chú là trời trời, kiểu này không được, chị kiểu gì kỳ vậy, gỗ la đâu biết đâu thầy, thì chỉ trì tới vậy thôi. Nếu có trì thì mật niệm, mật trì là trì trong tâm á, mà không ra ngoài, vì đâu mà dặn cái dội mà tắm heo mà khể thủ quy y tô tất đế đầu diện lễ tất chi kiểu này quy sao được. Do đó cái hình tướng ở phía bên ngoài, nên cái không gian trì tốt nhất là nơi tôn nghiêm trước bàn thờ Phật, và không nữa thì trên giường mình ngủ cũng được, mà ngồi ngay ngắn trang nghiêm không có gì chúng ta trì. Hoặc dạ bên ngoài thì cũng tránh né những nơi bất tịnh. Nơi bất tịnh ta biết rồi đó, thì ta cái thứ nhất là toilet, cái thứ hai những nơi là dơ giấy, như là nuôi heo, nuôi trâu, nuôi bò. Rồi cái thứ ba nữa, những cái nơi mình phải trì chú được, ví dụ như cái sòng nhậu, vũ trường, đang nhảy đầm sao mà trì, thấy không? Rồi ví dụ như là đang mà nằm ngủ với chồng, vân vân. Tức là những cái nơi mà không thể trì, không thể trì chú. Chứ nhầm khi mình cứ giống trì lên hoài, trì chú lúc nào cũng trì, đi toilet cũng trì, vân vân. Nhưng mà mật trì thì được. Mật trì có nghĩa là trong lòng của chúng ta tưởng nhớ tới mật trì, không ra ngoài trong tâm. Trong tâm không ảnh hưởng tới tướng chỗ nào cũng được, chân mình đang là an ổn tâm mình, gọi là mật trì thì có thể được. Trì chú với trì kinh thì cũng vậy. Nhưng mà thường có gì người ta trì kinh trên trước bàn thờ Phật, ít khi người ta trì kinh bằng sau, nhưng mà trì chú sau bàn thờ người ta có trì. Nhưng trì kinh là ít khi người ta trì sau, giống như lên giường nằm ngủ đã không có trì kinh. Ta một là trì chú hoặc là niệm Phật, ta không có trì kinh. Thường ta trì kinh trước bàn thờ Phật, có nghĩa là ngồi ngay ngắn trang nghiêm, thanh tịnh, rồi người ta đọc kinh, không có gì. Phật thiết A Di Đà kinh như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ phất kỳ thọ cấp tu độc viên nhữ đẳng tỳ kheo gì đó. Như vậy thì là thường trước bàn thờ Phật người ta trì kinh. Nhưng mà trì chú có thể trước bàn thờ Phật, có thể không trước bàn thờ Phật, ta đều trì chú được, chứ không phải là không. Cái đó gọi là không gian trì đó, nên ta tránh những cái không gian bất tịnh ra. Cái thứ ba nữa, thời gian trì. Thời gian trì là thời gian nào? Có người không quý vị, là chỉ cho là cái giờ không âm không dương, tức là trì 12 giờ đêm nó linh dữ lắm, còn trì giờ khác nó không linh. Thì cô Phật tử này có thức 12 giờ đêm cô trì, vì bị ông chồng ông chửi. Cái lại nói với ông thầy là trời, con trì 12 giờ đêm ông chồng ông chửi, thầy ơi. Hỏi sao vậy? Ngủ chung ông chồng mà lên bắt đầu kiết ấn nha. Khể thủ quy tô tất đế đầu diện đảnh lễ thất cu chi. Ông mở mắt ra ông trợn cái này. Đi làm về mệt muốn chết luôn, mà khể thủ hoài. Ngồi lúc đục cứ ngồi gì, người ta là về mà chết ngủ chung chồng, không có gì mà ngồi trên giường đó, ông chồng nằm đây nè, ngồi sắp bằng rồi, ngon lành lắm mà kiết ấn rồi, không có gì thì thôi, người ta lầm thầm hoặc là người ta làm trong tâm đi, không có đâu. Khể thủ mà giọng điệu hay lắm, khể thủ quy y tô tất đế, nghe xù xì, ông ngủ đâu được, không có gì mà ông chửi. Như vậy cái thời gian trì á là chúng ta tốt nhất là những cái thời gian mà nó im ắng. Ví dụ như tùy gia đình, có thể gia đình im ắng là giấc khuya, có thể gia đình im ắng là giấc tối, Hoặc có người á, im ấn là lúc không có ai ở nhà, tùy à, nhằm khi gia đình ta đi làm tới giờ nào ta về giờ nào, quý vị. Vì đâu mà ta về á, ta hát karaoke ở đây ngồi trì chú, sao trì vô. Nên quý vị nên ta thấy á, là cái thời gian nào mà ở trong nhà mình hoặc là nơi mình trì có sự thanh tịnh nhất. Chứ còn bằng không nữa mình nói là ở chùa á, là trì chú 4:30 sáng thôi, 4:30 sáng mình trì. Nhà mình áp dụng không được, nhằm khi 4:30 sáng ta dọn hàng sao, mấy người buôn bán á, làm sao trì. Dạ vân vân. Và 12 giờ đêm trong lúc ta đang ngủ lẽ lục đục ngồi vậy. Và nhằm khi chúng ta phải đi làm vào sáng sớm thì 12 giờ đêm mình trì lại không ổn. Tức là mất giấc ngủ mình một ngày hai ngày hôm sau mà tới 3-4 ngày nó điểm dần dần vô, thấy hai mắt nó thụt vô đen xì. Hỏi sao vậy, là này công năng của trì chú nè. Hỏi sao là trì 12 giờ đêm thức kiết nó thụt hai mắt chứ. Cái đó chắc là chưa đắc Tây Phương quý vị, là đắc Tây Ninh này. Phải không? Như vậy thì là mình không có trì gì được. Có nghĩa là cái thời gian trì tùy vào gia đình của chúng ta, là cái thời gian nào mà nó im ắng thanh tịnh thì chúng ta trì vào thời gian đó. Chúng ta làm lên cái lịch, mỗi nhà đều có cái lịch khác nhau, chứ không phải là tu theo chùa. Có nhiều người thấy chùa tụng kinh mấy giờ mình về nhà bắt chước tụng kinh mấy giờ, rồi trì chú mấy giờ mình bắt chước mấy giờ, rồi chỉ tịnh mấy giờ bắt chước chỉ tịnh mấy giờ. Có cô Phật tử ở nhà có cây kẽn, mua cây kẽn gì cũng đánh beng 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 trì kinh trì chú. Rồi trời, cái thằng trai là má con không hiểu nổi thầy ơi, không sao gì gì đâu mà 3:30 khuya đánh beng 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 ngủ không được vậy chứ á. Cái thầy mới nói á là cô sao mà giữa khuya giữa đêm gì đâu mà 8-9 giờ đêm cũng đánh, mà 3-4 giờ cũng đánh. Cô là kẽn công phu thầy. Tức là chùa người ta 3:30 người ta thức dậy, ta đánh beng 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 3 hồi kẽn để cho người ta thức chúng, để 4 giờ người ta công phu. Bởi vì cổ cũng thức chúng, ở nhà cũng beng 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 4 giờ công phu. Hỏi ai tụng kinh với cô thức chúng? Có mình à? Trời ơi, con mình thì thức vậy thì nín thinh tụng đi. Quý vị cũng kẽn beng 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 mấy hồi gì dứt tứ đồ ngon lành lắm. Quý vị trời, thằng con nó cầm nhầm quá trời luôn hả trời ơi. Má con gì đâu sao đâu thầy ơi, cái này gì đâu mà đánh kẽn tùm lum hết trơn này nọ. Bởi vì bắt trước mà không có sách, người ta ở chùa đông người, người ta đánh kẽn ta báo hiệu, kẽn là để báo hiệu cho tới giờ công phu, chứ không phải công phu phải đánh kẽn. Đó, cổ tính đâu công phu phải đánh kẽn nó mới linh, còn không đánh kẽn nó không có linh. Do đó cũng beng 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 chứ người ta có gì. Họ thức chúng, chúng là nhiều người, còn này hỏi ai vậy, con mình à. Cũng thức chúng. Đó, gì trời ơi, con mình mà kẽn gì kẽn. Có gì đồng hồ reo thức gì được rồi, còn kẽn gì nữa. Để chúng ta hiểu là khi á mà cái thời gian nào mà chúng ta có thể là chi được quý vị, thì cái thời gian nào im ắng trong gia đình. Nên có những người ta canh, ta đi làm hết nhà mình trì kinh gì? Ở nhà mình đâu làm đâu, mình trì kinh giờ đó đó. Giờ người ta đi làm hết, còn giờ nó về thôi, mình nằm mình niệm Phật hoặc ngồi niệm Phật lầm thầm. Còn mình trì kinh thì là tụng kinh ra tiếng thì đợi không ai chứ, mình tụng để ảnh hưởng người ta. Hoặc cái giờ có người ta mà người ta chưa ngủ thì cũng được, không sao. Ở nhà thông cảm thì mình tụng được. Còn đặc biệt giờ giấc người ta ngủ không được gây ồn ào náo động, có gì thì là nó sẽ phản tác dụng của kinh. Có những người người ta nói là nghe kinh thì cho nó hiền bớt, có gì. Nên có cô Phật tử cứ đợi 11 giờ mấy vậy đó, đầu lên khai chuông khai mỏ à. Cốc cốc beng 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 cốc beng cốc beng cốc beng chí tâm đành lễ. Trời ơi, người ta nhìn cổ quý vị, tại vì ở trong cái phòng trọ đó thì có ngăn cái màn, cái màn đây nè. Cổ mới ra mấy đứa này nó quậy lắm thầy ơi, nó đi nó bán tùm lum chứ, có đứa bán cà phê, có đứa bán bia gì tùm lum la chứ. Con á là đọc kinh cho nó tu bớt, đọc kinh cho nó hiền bớt, chứ không thôi á là nó đi nó làm tùm lum dữ lắm. Có gì. Nhưng mà cuối cùng đọc kinh ta cự, người ta chửi quá trời chửi luôn. Hỏi tại sao? Thực ra người ta nghe kinh không có hiền bớt đâu quý vị. Mà người ta có tâm nghe, người ta hiểu kinh người ta mới hiền. Chứ không phải nghe kinh tụng mà hiền. Mà mình cứ ngỡ người ta nghe tinh tụng mà hiền, ta có đón nhận kinh đâu. Người nào phải mở lòng ra, ta muốn nghe kinh thì lúc đó người ta nghe, người ta mới hiểu nó cái gì. Ta tin tưởng, người ta sửa thì đó mà ta mới hiền bớt. Còn đằng này ta đang ngủ mình tụng kinh nó có gì, như vậy người ta ngủ không được thì người ta nổi sân lên, như vậy tụng kinh Phật sẽ thành là kinh dị à, phải không? Do đó mà ta mới thấy là Khi mà người ta nghe kinh có nghĩa là người ta muốn nghe kinh thì lúc đó người ta mới hiền, chứ không phải ép nghe kinh. Nên có nhiều người á, mẹ bắt kinh ép cho con nghe, rồi mình trì lớn tiếng cho ông chồng ông nghe, cho ông hiền bớt, mà cuối cùng đâu hiền bớt, quánh muốn chết luôn, hiền bớt vậy. Nghĩa là cái tâm ta mở ra thì lúc đó ta mới đón nhận lời kinh tiếng kệ đồ vào, thì tâm ta mới nhẹ nhàng được. Tâm ta không mở ra thì làm sao đón lời kinh tiếng kệ vào. Cái gì đó là cái thứ tư. Cái thứ năm nữa là phương pháp hành trì. Phương pháp hành trì là chúng ta trì như thế nào. Ví dụ như mình lên tụng kinh, có gì thì khi chúng ta lên tụng kinh á, ở chúng á, thì chúng ta có thể chuông phải mỏ này nọ, nhưng mà ở nhà mình có thể có chuông mỏ, không có chuông mỏ đều được, không sao cả. Có gì trì kinh á, là để nhiếp mà thân khẩu ý, nên ta ngồi ngay ngắn cái thân của mình, ngồi ngay ngắn cái miệng mình á, đọc kinh rõ lời từng tiếng một rõ nha, gọi là tròn vành rõ chữ. Và ý của mình chú ý vào trong cái kinh mình đang tụng, đó gọi là chánh niệm trong tụng. Ví dụ ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, thì mình chú ý theo những dòng kinh đó, tức là cái ý mình cột chặt vô dòng kinh, cái miệng mình á là tụng kinh, cái thân của mình á là ngồi ngay ngắn trang nghiêm, có gì mình tịnh được tam nghiệp. Đó là hành trì đó, chứ không phải hành trì là lên tụng kinh làm đọc hết bài kinh là thôi. Trong đó có cái khẩu mình nữa, khẩu mình tức là cái miệng mình đọc tròn vành rõ chữ, không có được tụng méo mó nhảy chữ bỏ chữ. Có gì có nhiều người tụng méo mó bỏ chữ nhảy chữ bị tội, nên mình tụng chữ nào ra chữ đó, tuy cái giọng mình không hay nhưng mà tụng chữ nào ra chữ đó. Quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách xá lợi tử sắc bất dị không, không bất dị sắc thì cũng được. Hay là mình tụng có giọng có dần thì cũng được, nhầm người không biết giọng dần thì người ta có thể đọc kinh như kiểu đó cũng được. Rồi người á có tụng có giọng có dần á thì người ta vô chuông vô mỏ rồi. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh, nó có dần có điệu rồi vô thì cũng được, không sao hết á. Nhưng mà cái lời tụng mình phải rõ ràng từng cái một. Nếu bằng không á quý vị, mai mốt theo như ông Dương Thiện Sanh á, đi địa ngục vậy, ông nói lại là dưới có địa ngục bổ túc chân kinh. Có nghĩa là ở chỗ đó đèn le lối gì đó, ai mà tụng kinh lấp chữ bỏ chữ đâu có gì, thiếu chữ rồi đó, xuống dưới viết lại. Ví dụ như người ta quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa mình, cái chữ nào mà rõ thì bỏ chữ đó ra, không có thì dậm lại. Nào quý vị ngồi viết vậy á, viết 10 năm, 20 năm, 100 năm, 200 năm, viết nào hết tội thôi à. Nào quý vị nên là tụng kinh phải tụng rõ chữ nha. Quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa. Còn mà cái ông nào mà tụng ăn tiền á, ví dụ như ở đám đó, đám ăn 3 triệu nhưng mà ăn 3 triệu tụng thời kinh đó, quý vị không bỏ, còn là nhận lớp, xuống dưới viết nguyên cái lớp nhận đó đó. Nhà mong á là tụng dài quá ngán, quý vị nhận lớp bỏ bớt. Tính đâu thân chủ không biết, mà thân chủ không biết thiệt đó quý vị. Nhưng mà vô địa ngục là trong cuốn Địa Ngục Du Ký ghi lại thôi quý vị, chứ trong bản kinh Phật thì ông không thấy ghi. Nhưng Địa Ngục Du Ký là cái ông mà ông đi xuống địa ngục cũng về ông học lại thôi, chứ trong cái bản văn bản của kinh Phật thì không thấy cái chỗ bổ túc kinh đó. Nhưng mà ông Dương Thiện Sinh á thì ông nói là có cái địa ngục đó, ông thấy người ta bổ túc kinh, ông hỏi Bồ Tát thì Bồ Tát mới nói rằng là ông này là ông tụng kinh đám người ta tụng mướn á, mà ông nhận lớp bỏ bớt nhận lớp. Như vậy thì xuống dưới là phải viết lại mấy cái bỏ đó. Nên mình ở đây mình mới suy ra là nếu mà chúng ta tụng kinh mà tụng không nghe rõ chữ, hoặc giả là chúng ta là tụng kinh mà không tròn vành rõ chữ, tụng ẩu á có gì. Ở bên kia mà nghe người ta mà phim Hàn Quốc mà nó tới rồi, có gì phim Hàn Quốc nó tới rồi. Ví dụ như phim chiếu Tết này là phim Chiến Bay Kỳ Lạ vậy đó ha, tới vừa phim vẫn chưa chiếu. Như vậy thì đầu là bên đây chúng ta tay gõ mỏ à nghe hai góc à, mình như là dạ ra dạ nha na nhiều tỷ đam tỷ đa 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 gì, nghe chữ đa 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 không đâu biết bài tụng gì đâu, nên thiếu chữ nào dậm vô chữ đó. Có gì Phật tử mình tụng là thấy gì hoài gì đâu, nam mô di đà bà dạ đó, mà gì dạ vậy ta tỷ đa thứ nhất mà mình nó cái băng mà nó bị nhựa, tức là buồn ngủ á quý vị, trời buồn ngủ tụng nó nhựa dễ sợ luôn. Nhựa tới nhựa luôn, như băng mình kéo mà gít như thế, gít từ xưa kéo băng gít nhão băng rồi đó, rồi ghi lại hết đó, mình không thể thanh tịnh được. Thân khẩu ý nên tụng tròn rành rõ chữ, quý vị có thể tụng ít chút không sao hết á, bữa sau tụng tiếp. Không ai bắt mình phải tụng nhiều biến, có nhiều người tụng phải được 2 tiếng đồng hồ, có nhiều người là tụng phải được 3 biến, tụng nửa cuốn, vân vân, không cần. Quý vị, chúng ta tụng là nhiếp tâm lợi trong vòng mà nhiêu nửa tiếng hồ đó, được nhiêu được ngày mai tụng tiếp, tới chỗ nào chấm xuống hàng hoặc là hết phẩm thì càng tốt, quý vị không sao. Chứ không phải mình tụng mình tính chữ với Phật, có nhiều người tụng tính chữ nghĩa là tụng càng dài càng tốt, càng nhiều là tu càng hay, rồi là tụng càng dài là mình tu càng ngon. Nên nói cái chú đó, chú mà tu mấy chục năm chú không quy tâm bảo, thầy mới hỏi tại sao chú lại không quy tâm bảo, thì chú lại nói rằng con không có thấy không có ông thầy nào con nể chứ. Hỏi sao chú không nể ông thầy nào? Đó, bây giờ con tụng kinh, một lần tụng con 3 tiếng đồng hồ, con ngồi thiền 2 tiếng, con chẳng thấy ông nào mà ngồi được 2 tiếng tụng được 3 tiếng đồng hồ chứ, nên không có ông nào tu bằng con chứ. Ông nói rõ ràng luôn quý vị, trời, nghe nói ông tuyên bố một cái sanh dờn luôn. Ông là không có thấy ông nào tu bằng con chứ, nên là con ăn ngọ luôn, ăn chay trường ăn ngọ luôn, không có ông nào tu bằng chứ quý vị. Ông tính là ăn ngọ là số 1, chay trường là số 1, tụng kinh lâu là số 1, ngồi thiền lâu là số 1. Thực ra những cái này là mình mượn để chuyển hóa tâm mình thôi. Ví dụ như tâm mình đang sân trong cái hạ phần kiết sử, hoặc là người ta nói căn bản phiền não, mình có 5 cái phiền não căn bản: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Nếu ai đốn ngã 5 căn bản phiền não này, quý vị ta sẽ đắc vào hàng thánh nhân. Như vậy là muốn đốn ngã 5 căn bản phiền não này thì mình phải tịnh nghiệp. Tại vì cái phiền não là cái động nghiệp, nên mình tịnh nghiệp thì từ từ nó sẽ đốn ngã được tất cả phiền não này. Nếu mình trì chú rồi tụng kinh rồi thiền định vân vân, thì từ từ tất cả các cái tâm phiền não như tham, sân, giận, hờn, ghen, ghét, tật đố, si mê, rồi tất cả đó nó mòn dần, nó phai dần 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 trong tâm thức của mình. Tội mòn như đá mài dao đó, từ 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 từ. Như vậy cái mục đích của tu là để chuyển hóa tâm, để mài mòn tâm. Sân nhiều quá còn sân ít, tham nhiều quá còn tham ít, ghen nhiều quá còn ghen ít, thù nhiều quá còn thù ít. Có gì mà mượn nhờ nhiều cái pháp Phật khác nhau để chúng ta chuyển hóa được cái tâm này. Chứ không phải tu là chúng ta ăn chay nhiều ngày, không phải là chúng ta tụng nhiều biến kinh, không phải chúng ta ngồi thiền lâu. Mà chỗ ngồi thiền, tụng kinh, tất cả đó để mà dụng công hỗ trợ để được cái tâm mình nó giảm tất cả cái kiết sử triền cái và những cái căn bản phiền não, tùy phiền não nó giảm đi. Mà giảm đi được chừng nào thì khả năng chứng đắc ta cao chừng đó. Thì những cái kia là cái mượn để làm giảm đi cái tâm đó, chứ không phải cái mượn mà là cái tâm đó. Đắc đạo cái tâm đó chứ không phải cái mượn. Nên người ta hiểu lầm, ta tính cái mượn là cái đắc đạo, nên ta đo cái đắc đạo thành cái mượn. Bữa nay chị chú được 50 biến, lần chuỗi được 1000 sâu, ngồi thiền được 2 tiếng đồng hồ, rồi tụng kinh được 3 tiếng, tụng 3 tiếng mệt gần chết luôn, vừa ra ngoài con xin tiền cái chửi liền, đồ cái thứ tụi bay. Tao là ăn chay niệm Phật có làm gì ra tiền, đồ có thứ tụi bay lớn mà không chịu là đi làm rồi, đồ cái đồ này, trời ơi, chửi nát tan hết trơn. Quý vị, như vậy là người ta tính tu là lần chuỗi tụng kinh, ăn chay, ngồi thiền lâu, tụng kinh nhiều, cái đó là cái mình mượn để sửa tâm thôi. Thì trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai gọi là phương tiện, chứ nó không phải là gì hết á. Không có gì, ngồi thiền lâu cũng đọ như ai à, tụng kinh lâu cũng đọ như ai à. Nếu chúng ta không sửa được tâm mình, ta chấp vào đó, tụng cốc 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 cốc, ta nói tiếng chửi ào ào cũng như không. Do đó mà không có dụng công để mà chuyển hóa được cái tâm mình. Nên á, tất cả cái á, ta trì, có gì hành trì là tụng kinh hoặc là ta trì chú, để đi đến chuyển hóa nội tâm này. Như vậy thì mình phải nhiếp tâm vào trong đó để mình trì, để chuyển hóa được nội tâm mình. Nếu bằng không tâm mình không được chuyển hóa, mà nó có chuyển hóa rồi đó thì tâm mình nó bớt đi dần dần. Mình trì chú tụng kinh thời gian quý vị, thì tự nhiên tâm mình nó bớt giận, nó bớt hờn, nó bớt tham. Chúng ta mỗi lần mình tham hết biết đường về luôn. Còn giờ mình bớt đi nhiều lắm, thấy tâm mình nó nhẹ nhàng đi nhiều lắm quý vị. Thì cái gốc của vấn đề là chỗ chúng ta công phu tu tập để chuyển hóa tâm này nè, chứ không phải là những cái kia. Những kia để chúng ta mượn thôi, chứ nó không phải là cái đó. Nên xin chúng ta hành trì, cái phương pháp hành trì là cái phương pháp nhiếp tâm. Hồi nãy á, là ăn rồi mặc rồi không gian thời gian, cuối cùng là phương pháp mình chú ý tới cái tâm mình mà mình nhiếp tâm đi và vô, mượn những cái đó để cho tâm ta được an lạc, được thanh tịnh, để chuyển hóa từ cái tâm phiền não đi, bớt đi tâm phiền não đó quý vị, là người ta tu đúng cách rồi đó, đúng hướng rồi đó. Đó là phương pháp hành trì của cái trì chú niệm Phật, trì chú tụng kinh, tức là trì kinh và trì chú đó, thì đó gọi là trì. Rồi cái thứ hai nữa quý vị, chúng ta niệm, trì tới niệm chứ. Niệm niệm tới ai? Niệm là tưởng, là nhớ. Quý vị niệm là quán, quán tưởng Phật và vân vân. Thì chúng ta có những cái pháp niệm căn bản. Pháp niệm thứ nhất là trì danh niệm Phật. Pháp niệm thứ hai là quán tưởng niệm Phật. Pháp mà niệm thứ ba là quán tưởng niệm Phật. Còn cái pháp niệm thứ tư là thực tướng niệm Phật. Pháp niệm thứ năm là biết tâm niệm Phật. Như vậy trì danh niệm Phật là sao? Là cái câu niệm Phật này với câu niệm Phật khác phải nói nhau liên tục, không cho gián đoạn. Gọi là trì danh niệm Phật. Ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. A Di Đà Phật, 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 Nam Mô 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 A Di Đà Phật. Hoặc là mình niệm cách khác, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đều được hết nha. Chúng ta là đó gọi là trì danh niệm Phật. Để làm chi quý vị? Trong lúc chúng ta trì danh đó thì cái lỗ tai mình phải nghe từng tiếng niệm một. Có hai cách niệm, một cách niệm thầm và một cách niệm ra tiếng. Niệm thầm thì tâm mình nghe từng cái một, người này pháp hành mới biết, nói lý thuyết không hiểu đâu. Rồi á, cái mình niệm bằng miệng ra tiếng á, thì khi chúng ta niệm đó thì cái lỗ tai mình phải nghe từng tiếng. Nam Mô A Di Đà Phật thì từng tiếng tiếng một mình nghe rõ ràng, không mất tiếng nào cả. Có niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật đều đúng, đều được. Nên có nhiều người ta niệm bằng phách bốn của A Di Đà Phật và mình ngưng lại trong hơi thở. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thở. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thở. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thở là mình thở chứ không phải A Di Đà Phật nói thở giống thầy nha. Chứ đừng có về nhà cái đầu lên trên bàn thờ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thở. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thở. Rồi xong. Có nhiều người vậy đó quý vị. Bữa trước thầy chỉ cái bài toán xong lỗ mũi dị ứng, bày thuốc chứ, xong lỗ mũi dị ứng, một nắm ngò rí để lên đổ ba chén nước nấu sôi, nhắc xuống lấy một muỗng cà phê băng phiến đổ vào xong. Trời ơi, cổ xong xong sặc quá trời luôn. Là trời ơi, sao mà xong sao sặc? Xong cái đầu mình nè, đang quậy lên xong cái gì nó hết vô. Rồi ai nhè đâu, cổ múc muỗng cà phê với múc muỗng băng phiến thảy vô. Đó là một muỗng cà phê băng phiến, là lấy cái muỗng múc cà phê, múc muỗng băng phiến thảy vô, quậy quậy xong quất luôn muỗng cà phê thảy vô, nó hít lên kiểu này nè quý vị. Muỗng cà phê á, quậy 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 lên, nó bay lên, nó hít vô, trời ơi nó sạc. Thấy không? một muỗng cà phê băng phiến thì lấy muỗng múc muỗng cà phê, múc muỗng băng phiến thảy vô ra quý vị xong mũi ra nấu gì đó. Rồi nói là thầy sao xong sặc quá chịu không nổi thầy. Giống như thấy hai cha con ông đó đứng nhảy ẹo ẹo lắc 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 lắc, hỏi sao vậy, là mà uống mày sữa anh xua là trời uống sữa anh xua mà hai cha con lắc dữ vậy, lên đây nè lắc trước khi uống. Hai cha con đứng lắc đời ơi, ta lắc trước khi uống là sữa nó có cặn ở dưới phía dưới đó, ta lắc lên lắc 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 đây nó cho đều trước khi uống, còn hai cha con để sữa trên bàn mà đứng lắc. Muỗng cà phê băng phiến mà quất muỗng cà phê băng phiến vô, hai cái cà phê với băng phiến, ta muỗng cà phê băng phiến tức là cái muỗng múc cà phê lấy là múc băng phiến có gì. Nhân đây cũng vậy nữa, anh em A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thở, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thở, trời ơi, về nhà cũng nghe thở liên tục trong đó. Pháp niệm là pháp niệm mới à nghe, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thở, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thở, nghĩa là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vậy thì được. Đâu có gì, chứ không phải còn nghe cái tiếng thở chổng nữa là thấy rồi. Đâu có gì, cái quan trọng là mình hiểu, cái gì mình hiểu, không hiểu là mình áp dụng đúng y chang vậy đó, không có gì. Nhưng mà nó không đạt được kết quả là tại vì chúng ta bị chấp vào cái câu nói. Trong nhà Phật á, thì gọi là y nghĩa bất y ngữ. Ý nghĩa bất ngữ là mình phải hiểu cái lời nói người ta gì, chứ không phải mình bắt vào từng câu chữ của người ta. Không có gì, có nhiều người bắt chẹt từng câu, từng câu, từng chữ, không có gì. Nhất là hôm qua thấy hai ông đó đấu trên Facebook. Ông đó nói là anh nói như thế này tôi không đồng ý, anh nói vậy là thể hiện cái sự gì đó, đại loại không hiểu biết. Nào, ông kia đấu lại, viết chữ chánh tả còn sai nữa nói gì. Bắt đầu bắt từng chơi chữ không có gì, người ta viết lỡ sai từ chánh tả nào có gì, bắt chữ từng câu, từng câu, từng chữ, từng chữ. Thực ra là cuộc sống đừng có nặng nề như vậy. Cuộc sống mình phải hiểu có gì, hiểu cái chỗ á là cái nội dung của nó như thế nào. Còn á chánh tả chánh tiết khi ta đánh nhanh được nó chật nhồng một hai chữ chánh tả có gì. Nếu nói tới chánh tả, đọc một cái lá thư của mà 9x không biết luôn, trời nó viết chữ gì không à có gì. Ví dụ chữ yêu là viết y ngắn với chữ u, và chữ thôi á nó viết là th ui thôi thiêu nó nói gì thôi th ui thôi nè. Như vậy là 9x viết mình không biết đâu, nên có cái anh ở ngoài quận nhất á, là con học lớp 7 á có gì viết cái mà chữ hình như là c x rồi vx hay gì đó, chữ vợ với chồng á phải không, ck cx gì đó quên này, ox hả, ox đúng rồi, ox vx gì đó là ông xã bà xã gì đó, vx là bà xã, ox là ông xã. Rồi viết ở trên đó nó ổng không biết, ổng biết là trời trời sao nó viết cái ký hiệu là cái gì, hỏi cùng chứ không ai biết chứ có gì. Nhưng cuối cùng á là giải mã ra được là ông xã bà xã mới học lớp 7 à. Trời ơi, lớp 7 mà ông xã bà xã tá quả tâm tình luôn á quý vị. Cắt internet luôn, không cho vô internet luôn. Tối tối vô internet. Mới đây nè, có anh này á, có cô kia học lớp 9, có con học lớp 9 nè quý vị. Tối tối nó vô internet, bữa nay ông già vô một cái một hết hồn hết vía luôn quý vị. Nó vô internet á là nó xài điện thoại xài gì đó là nó vô internet nè. Không biết tiền đâu vô, ông biết á, không để ý quý vị. Tiền đâu có xài hoài vô, xài hoài. Ai nhà đâu người ta bắn cái số tiền qua, có gì bắn số tiền qua bằng cách đó là nó lột áo rồi này nè, nó quay qua webcam á, là người ta bắn tiền qua lột 100.000 á thì nó lột tới tay tới đâu, mà 200 lột tới đâu có gì. Học lớp 9 á, ông già vô thấy vô thấy sao mà nó làm gì, nó làm lục đục trong phòng hoài có gì, ông mở cửa ông đi vô ông thấy, rồi mới phát hiện ra là nó qua cái webcam á, người ta gửi cái mã số tiền qua nhiêu á có gì, 100.000 thì nó lột cỡ nào, 200.000 nó lột cỡ nào, mấy quý vị thấy không, nó tính á là ăn tiền người ta dễ, nhưng ai nghe đâu cái hình ảnh của mình nó lưu lại hết rồi, nó không có gì.
cái mặt mình trốn đi đâu? Nó tính là người ta coi vậy rồi xong, ai nhẹ đâu mặt mình trốn đi đâu? Mà ở đó là bây giờ nhiều lắm, mấy đứa nít nó không biết á, nó thấy kiếm tiền dễ, ta gửi qua cho mấy trăm ngàn gì đó bằng số tài khoản của điện thoại di động á, cái đó có thật luôn, có gì cũng học cũng vậy nè. Vậy trời cũng quánh muốn chết luôn, ta thôi đánh gì phải chỉ cho nó dạy khôn dạy khéo cho nó, là cái đó 100-200 ngàn mình xài cũng hết, nhưng mà cái tiếng của mình á, tức là cái tự trọng của mình á, rồi cái hình ảnh của mình á, nó lưu đó, rồi mình bỏ ở đâu mình trốn đâu, bây giờ con còn nhỏ con chưa thấy sao, sau này con đi làm việc đi, rồi sau này con lớn lên con có chồng đi, hình ảnh đó cho chồng con coi con nghĩ sao, nghe phải không? Vì có mấy trăm ngàn sao rẻ dữ vậy? Không có gì, nhầm khi nó ngu nó không biết, nó nhỏ nó không biết, nó thấy người ta gửi tiền qua cái là ham, cái là cái ta kêu lộc cỡ nào lộc cỡ đó. Không có gì đó là sự thật đó, qua mạng á, nên có con cháu mình phải dạy khôn nó mấy cái đó, 100-200 ngàn không lại gì đâu con, mình kiếm được nha, nhưng đừng có làm kiếm tiền bằng kiểu đó. Nhầm thì nhỏ nhỏ nó không có cách kiếm tiền, thấy là có tiền là khoái, nó có gì rồi nhầm đứa lấy số nó không xài cái gì, lấy số nó bán lại cho người khác nữa, nó bán lấy tiền. Cái vụ nạp điện thoại di động nè, sạc chuyên gia đó, gọi gọi là cái gì trên mạng đó không biết nữa. Yeah, do đó mà ông mà kêu ông học với thầy á, Phật tử ông học thấy ông tá quả, ông vô quánh nhỏ quá trời, là thôi quánh nó chi, yeah, phải dạy khôn dạy khéo cho nó biết, chứ nó đâu biết, nít mà đâu biết ham cái gì, nên ta thấy được. Bây giờ á là mình niệm, nó có gì có là trì danh niệm Phật, trì danh tức là mình niệm tới danh hiệu của Đức Phật mà tai mình phải nghe, đừng nhiếp tâm vào từng tiếng một. Thì niệm Phật ăn mặc cũng vậy, không có gì, nhưng mà niệm Phật có một cái chỗ nào chúng ta niệm cũng được chứ. Nếu mà chỗ bất tịnh thì chúng ta niệm thầm, còn chỗ thanh tịnh như thể chúng ta niệm ra ngoài tiếng, không sao cả. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng có thể niệm Phật được hết. Đó, trì danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng có nghĩa là mình niệm Phật mà mình tưởng tới hình ảnh của Đức Phật ở trong tâm đó. Rồi quán tưởng, quán tưởng niệm Phật là người ta nhìn ra ngoài trước. Thì có một số trường hợp ta bị bệnh, người ta quán tưởng niệm Phật hết quý vị. Quán tưởng niệm Phật hết, thầy đã chứng kiến rồi đó. Bệnh trầm cảm, bệnh stress, rồi là một số bệnh khác nữa, ung thư nữa, ta quán tưởng niệm Phật hết. Quán tưởng niệm Phật là để đặt cái tượng Phật ngoài trước. Cái vị Phật nào mà chúng ta cảm thấy là mình thích, đặt mà trước có gì, gọi đây nè, bắt đầu bắt ấn. Có thể là mình chắp tay bắt ấn bổn sư thôi, có gì thì bắt chắp tay, tức là ấn bổn sư là ấn này nè, chắp tay lâm niệm, nhìn thẳng vào cái hình tượng Phật đó, có gì chúng ta niệm A Di Đà Phật, 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 A Di. Nhưng mà cái mắt mình phải chú ý vào đó, tập trung chú ý vào cái hình tượng của Đức Phật quý vị. Ngồi mỏi mắt quá nhắm mắt lại thì cái hình ảnh nó vẫn ở trước mắt mình. Từ cái quán tượng chuyển sang quán tưởng, từ quán tưởng chuyển sang quán tượng. Quán tượng là có hình, quán tưởng là trong tâm. Khi mà mình nhắm mắt lại thì từ cái quán tượng này qua cái quán tưởng cái gì. Cái cô kia bệnh rất nặng về trầm cảm, ngủ không được, uống 5 viên thuốc ngủ mà không ngủ đâu quý vị. Bệnh trầm cảm nó khủng khiếp vậy đó. Nhưng mà cuối cùng cổ dùng phương pháp này, không có tụng kinh, không có ngồi thiền gì hết trơn á, chỉ có là niệm quán tượng với quán tưởng vậy thôi quý vị. Ngày nay qua ngày khác có niệm hoài vậy đó quý vị. Bớt lần qua 3 tháng sau bình thường, không uống viên thuốc nào hết, không còn uống viên nào hết, bình thường trở lại bình thường luôn, cân bằng trở lại bình thường luôn gì. Nên cái phương pháp này, phương pháp chúng ta phải gom tâm. Khi chúng ta niệm Phật có 10 phương chư Phật gia hộ, khi chúng ta niệm Phật có gì, có kim cương hộ thể, và khi chúng ta niệm Phật phát huy được cái tự tánh Di Đà của bản tâm mình, có gì gom tâm về chỗ đó thì chúng ta đi đến cảnh giới thanh tịnh của nội tâm, và gom tâm về chỗ của là thiền định của nội tâm, tức là nhất tâm bất loạn, ta gom lại có gì, có tập gom tâm á. Tập gom tâm bằng đối tượng, tức là quán tượng, rồi nhắm mắt lại là quán tưởng, tập gom tâm vào. Rồi niệm Phật mà có kiểm soát tâm. Niệm Phật có kiểm soát tâm á, nghĩa là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà mình biết cái tâm của mình gọi là kim tâm. Thì trong kinh Trung Bộ á, thì cái chữ niệm kinh Trung Bộ là kim tâm. Sáu pháp niệm trong kinh Trung Bộ, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới. Như vậy thì là ở trong kinh Trung Bộ nó là chữ kim với chữ tâm. Chữ kim á, là ở trên này, chữ kim là hiện tại, chữ tâm là ở dưới. là cái biết, biết cái hiện tại của thân và tâm, tức là niệm Phật có sự kiểm soát. Thì chúng ta kiểm soát được thân tâm gọi là ý thức tỉnh giác. Niệm Phật ý thức tỉnh giác, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, hoặc Nam-mô A-di-đà-phật, Nam-mô A-di-đà-phật, tâm mình là buông biết buông, tâm giận biết giận liền, mình có kiểm soát. Nào, cái gì? Tức là niệm Phật gọi là kim tâm. Kim tâm là biết được cái tâm mình lúc đó như thế nào, biết được thân mình lúc đó như thế nào. Chữ kim với chữ tâm nghĩa là biết được, chữ kim là hiện tại, chữ tâm là biết, biết cái hiện tại của thân và tâm mình. Đó đó gọi là niệm Phật. Nên á, mình biết tới hiện tại của thân và tâm mình á, thì vọng niệm mình buông ra, chánh niệm quý vị mình giữ trong chánh niệm. Nên đó kiểm soát tâm á. Rồi cái cuối cùng quý vị, người ta niệm Phật, cái thực tướng niệm Phật. Thực tướng niệm Phật tức nhiên là niệm Phật với sự tĩnh lặng buông bỏ hết. Tĩnh lặng có nghĩa là niệm Phật với tâm Phật của mình. Thực tướng trở về thực tướng Di Đà. Niệm Phật với tịnh độ, niệm Phật với cái tâm tĩnh lặng của mình, buông hết, thả lỏng hết. Niệm Di Đà Phật, Di Đà Phật, khỏi có vui không không? Di Đà Phật, Di Đà Phật, khỏi buồn không không? Di Đà Phật, Di Đà Phật, có giận không không? Niệm Phật không vui, không buồn, không giận, xả bỏ hết, mới thả ra hết tất cả cái ra ngoài tâm mình hết, đắng lặng tịch tịnh. Niệm Phật với chính nội tâm thanh tịnh của mình. Di Đà Phật khỏe dễ sợ luôn đó. Niệm Phật kiểu này cũng khỏe lắm. Cái gì tập đây, tập thả lỏng niệm, thả hết, không vui, không buồn, không giận ai chứ á. Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, ai chửi ngu quá, mô Phật. Di Đà Phật, Di Đà Phật, Di Đà Phật, thả lỏng cái hết, thả hết, thả thân thể lỏng và tâm mình thả lỏng, về được thực tướng. Về được tự tâm, tự tánh thanh tịnh của mình. Thả ra hết đi quý vị. Buồn, vui, ghét, ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Nên mình thứ tha hết. Nên thả lỏng thân và tâm. Thân mình thả lỏng, tâm mình thả lỏng. Niệm cái gì khỏe dễ sợ luôn. Đôi thử rồi quý vị về niệm mình khỏe dữ lắm. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Thả bỏ hết, bỏ hết. Xả ra hết, buông hết. Niệm Phật buông hết, thả hết, lỏng hết, thực tướng niệm Phật. A Di Đà Phật, 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 nó khỏe re, nhẹ dễ sợ luôn. Còn mỗi lần quý vị ơi, nó giận, nó hờn, nó sân, nó si, nó ghét, nó ghen, nó hầm, nó hực. Còn bây giờ niệm thả ra hết, bỏ hết, nó nhẹ, ghê. Nhưng mà mình vác cái bao lúa thảy xuống hết vậy đó. Hồi nhỏ đó, thầy là chuyên gia vác lúa nha, đi vác lúa mướn. Nhỏ nhỏ học lớp 8, lớp 9 là lâu lâu rảnh cái đi vác lúa mướn. Thì vác cái bao lúa quý vị. Nhỏ mình nhỏ xíu mà vác cái bao 2-3 dạ. 3 dạ lúa thì nó 60 kg thôi, không nhiều. 3 dạ gạo mới gọi là mới phê. 3 dạ gạo 180 kg là 108 kg lận. Mà những cái người ta vác không phải 3 dạ nhiêu, 108 kg nó không biết nhiêu dạ đó. 108 kg mà vác từ cái đòn giày vác với vác lên gì mà nhỏ nhỏ xíu con những người người ta vác được. Thầy vác lúa, vác bao lúa chỉ xanh á, bao 2 dạ 2 dạ rưỡi 3 dạ vác cái gì mà vác nó nặng, đi nó thấm. Mới đầu á, từ trên kho lúa mà đi xuống ghe á thì cách nhau khoảng chừng 100 mét, đi 50 mét cũng còn đỡ đỡ, tới 60 bắt đầu nó thấm, nó thấm từ 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 tới xuống cái đòn giày. Đi rồi coi đòn giày nó xuống, nó cong lên, nó vòng vòng vòng, nó cong đây nè. Mình phải bước theo cái độ cong của nó. Nó lên thì mình bước lên, nó xuống mình bước xuống, nó lên mình bước xuống, văng tuốt xong. Coi đòn giày á, nó lên nó xuống, dây chài á, nó nhịp 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 đây nè. Mình bước theo cái nhịp của nó. Nó cong xuống mình phải nhịp xuống, cong lên nhịp lên ta bước quen. Mình bước không quen cái gì, nó cong xuống mình vòng lên cái bột văng tuốt xong. Nó phát mình văng xong. Đòn giày á, mà đâu phải mình bước đoàn giày đâu, bước lần 2-3 ông bước chạy trên đoàn giày đi đi theo, nói đuôi sau đuôi nè. Đó có gì trời ơi, gần tới nó thấm, nó thấm, nó muốn lết bánh này. Kêu cái xe mà bị lết bánh á, ai muốn biết xe lết bánh qua Campuchia. Cái xe 50 chỗ có gì chở ra 80 chứ đâu, 50-60 ngồi trên mui á, còn ở dưới này trống lỏng mà cái xe chạy nó hàng nó hiu hiu có gì. Tại vì ngồi trên mui á thì 10 ria, còn ngồi dưới thì 50 ria. Vậy người ta ngồi mua chân à. Tại vì sao mà ta cho vậy? Tại vì những người ta đi lao động nghèo khổ không có xe về, nên những người ta phải cho lên mui. Không có gì, tại người ta có nhiêu tiền đó à, không cho lên được. Cho lên giết thành thói quen vậy, lên chảnh á là nhậu đồ trên mui á. Ở dưới này không có, chứ mình thấy xe toàn là ngồi trên mui không à. Rồi á, ta đi chùa đó, đi các cái lễ như lễ Chuchinam Thamay hoặc Ôm Pót được, Nó thì là một cái gia đình có 7 người chất lên chiếc xe Honda hết 7 người luôn đi. Ở Campuchia có gì? Mà chỉ có một người đội nón bảo hiểm thôi, tức là người lái xe. Mấy người kia không cần nón bảo hiểm. Công an chỉ có một người lái xe nón bảo hiểm thôi. 7 người, 6 người kia không có hiểm hết. Một ông lái thôi, bắt ông lái đó, ông lái không có nón bảo hiểm phạt. À, quý vị. Còn mà 6 người kia thoải mái không có sao hết. Chiếc xe chở 7 người, quý vị thấy nó lết bánh. Trời ơi, chiếc xe nó lết bánh 7 người, nhà ông nào nó mập nữa. Không có bà vợ nào mập nữa, cái nó lết bánh cái xe. Nó ép sát xuống quý vị. Hỏi tại sao ở Campuchia lại nó cho chở như vậy quý vị? Là tại vì á, ở nhà người ta là đi chùa, đi hết nhà mà nhà có chiếc xe một à. Nếu mà đi chùa rất là xa, nó không có gần. Nếu mà không cho người ta chở, người ta đi bằng cái gì? Phong tục tập quán cái gì? Ai cũng phải đi chùa hết, cả nhà, nguyên nhà đi chùa. Ta có chiếc xe một, ta đi bằng cái gì? Thì phải chở lên. Ban đầu á, thì mấy anh cảnh sát á, thì cũng thổi. Nhưng mà cuối cùng á, là giờ tôi đi chùa, anh làm sao bây giờ? Anh bắt tôi không có tiền đóng, anh làm sao tôi đi chùa nè. Nhưng mấy ảnh cũng là Phật giáo, tại đất nước quốc giáo, nên bắt buộc phải cho người ta đi chùa, cho chở hết luôn, bởi vì chở thành thói quen luôn, không có lực lệ gì đây, chở luôn. Cái xe cổ nhiêu cũng được, nhưng mới gọi là xe cổ chứ. Nên qua Campuchia thấy mấy bánh xe nó tội nghiệp nhất, quý vị. Nó lết bánh với mấy con bò. Trời ơi, một con bò mà kéo đâu 20 ông vậy. Ok, ông lết bánh luôn, quý vị. À, như vậy thì người ta mới thấy á, khi chiếc xe mà nó lết bánh á, tới chỗ thắng lại nhảy xuống hết, quý vị, nó kéo xe không chạy rồi tưng, trời nó khỏe dễ sợ. Thì mình đây vậy đó, nó chất lên chừng nào nó lết bánh chừng đó. À, nên khi mình niệm Phật á, quý vị, à, mình bây giờ đang lết bánh nè, bây giờ mình niệm bắt đầu quá, giống hệt như mình thảy xuống. Mình đang kéo nè, đang kéo nó lết bánh. Kéo gì? Buồn, giận, sân, si, lo, lắng, ghen, tức, hờn, căm thù gì tùm lum hết á, ở tâm mình á. Nó lết bánh. Cái tâm mình đang lết, nó lết giết, nó trầm cảm, nó căng thẳng, nó stress. À, quý vị buồn, vui, hờn, giận trong á. Bây giờ mình bỏ, xả ra. Thảy vô giống hệt như giác cái bao gạo mà lên tới chỗ dục xuống cái nó nhẹ, trời nó khỏe gì đâu. À, quý vị, cái người mà người ta niệm Phật cũng vậy, dục xuống. À, quý vị, dục ra. À, thân thể thả lỏng. À, quý vị ngồi thả lỏng, dục ra khỏi tâm hết. Hít hà thở 3 cái. Tưởng tượng như bao nhiêu phiền não, bao nhiêu giận hờn gì thảy hết, trả lại cho đời hết. Đời cho ta phiền não, ta trả lại cho đời phiền não. Nó đem đến cho mình gì mình trả lại đó mà. Trả lại hết, đâu ngồi niệm Phật rồi, nhẹ nhàng dễ sợ. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây. Tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Thực tướng niệm Phật khó lắm. Khó nhưng có người làm được, có hiểu làm được. Buông, không buông chết mình, không chết người ta. Giận lên máu mình đứt cho người ta không đứt. Buồn mình bạc đầu nhăn nheo cho người ta không có nhăn nheo. Và như vậy thì vui buồn hờn giận, giận hờn ghét ghen chỉ thiệt hại cho mình thôi. Người ta biết gì ta buông không vậy? Ôm vàng không bạc không ôm, đi ôm hận thù. Ôm vàng không bạc không ôm, ôm ghét ghen. Ôm vàng không bạc không ôm, ôm sân giận. Thấy không? Vàng bạc ôm chúng ta ôm đi, không chịu ôm, bây giờ ôm toàn là rác rưởi, ôm bậy bạ không, cuối cùng mặt mình thấy ghê. Đó, ung nhọt tùm lum. Ôm vô đây nè, trong bụng nó tức tức. Ở trọng á, ngủ được, ăn được, nằm lăn qua lộn lại, hai mắt khoanh tròn. À, nó hụng hụm sâu xuống, lơ lơ láo láo. Nó không có gì thấy không? Vậy vàng bạc ta ôm không chịu ôm, cứ ôm tầm bậy tầm bạ không mà ghen bóng ghen gió, rồi giận rồi hờn, rồi tùm lum tùm la. Do đó thực tướng niệm Phật có gì xả, buông dục hết. Hồi trước mình mới sanh ra đâu có mấy tâm này, lớn lên mới có nghĩa là đời nó cho mình, bây giờ trả lại hết cho đời. Xả bỏ cái trả cho đời, ai muốn trúng thì trúng nghe, dục nghe, dục dân ra trưởng trúng ai trúng. Không gì ai né thôi, không né dính gắn chịu à. Tức là bây giờ mình dục bỏ hết, nó dính trong tâm hết chứ. Nên mình dục bỏ rồi có gì, ông chồng bữa trước ông nói một câu là mình sực ổng liền. Bữa nay ông mới mình đi vừa đi chùa về ông chửi một câu liền. Đi lẹt xẹt hoài, biết bạn gái gì đi lẹt xẹt mà bữa là bữa nay mô Phật xả hết rồi, không lấy gì để mà giận. muốn giận lắm mà trong này nó mất tiêu chứ không còn gì để giận. Muốn hờn gì lắm, muốn sân gì lắm mà nó xả trơn, lỡ xả sáng giờ ấy. Còn đâu nữa hờn, còn đâu nữa giận, còn đâu sân. Thôi bây giờ không thèm hờn, không thèm giận, không thèm sân, nó xả trơn rồi còn miếng nào đâu sân. Nên anh Tám anh có nói gì nói Tám bảy cười hết trơn vậy nghe. Nói một câu nữa nghe chơi đó chứ bình thường nặng nhẹ gì bình thường xả trơn rồi. Trời nó khỏe gì đâu, niệm Phật mà xả cái một bẻ giống hợp như là ở ngoài miền Trung mà xả lũ. Khó xả, nhưng xả rồi nó không có bể đập. Còn không xả đập nó bể. Đập nó bể nghe cái bóc cái tai biến rồi đó. Đó đập bể nghe bóc cái là bứt gân rồi đó. Không có gì đập bể nghe bóc cái là bị trầm cảm rồi đó. Như vậy thì chúng ta là thấy mình niệm mình xả bỏ cái. Rồi cái thứ ba gọi là thiền. Thiền là gì? Thiền với định là hai cái nó cột chặt vào nhau. Thiền ta gọi là sự tỉnh lự. Tỉnh lự hoặc gọi là thiền na. Thiền na là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Đâu có gì chúng ta dùng nhiều cách để đi đến lẳng lặng nội tâm. Trong đó có thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán. Thiền chỉ là gì? Không có gì. Thiền chỉ có nghĩa là dừng lại tất cả các vọng niệm. Nên chúng ta niệm Phật mà dùng tâm thiền chỉ. Dừng lại tất cả các vọng niệm là không suy nghĩ gì hết. Dừng lại A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Niệm này nói niệm kia, mấy cái niệm này đâu có trào lên được. Trong tâm mình chỉ một lúc chỉ được một niệm thôi. Niệm này nó mắc với niệm khác thì đang niệm đó thì niệm kia nó không khởi, mà ngưng niệm này thì niệm kia khởi, nên nó có mắc xích niệm với nhau. Mắc xích niệm nhau tôi gọi là chữ hành. Chữ hành trong sắc thọ tưởng hành thức trong ngũ uẩn, chữ hành nghĩa là cái mắt này nó kết với mắt kia, nó kết mắt kia, nó kết mắt kia. Nên bây giờ ta niệm Phật liên tục, không cho nó chen vào. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Lấy gì chen? Chỉ dừng lại, tất cả vọng niệm dừng lại, ngưng lại. Nó dừng riết cái nó quen luôn là nó dừng luôn à. Giống hệt như cỏ cây mình đập nó xẹp xuống từ từ nó ngóc lên, xẹp tiếp, đốc lên, đập xẹp tiếp, đập xẹp tiếp, nghiết nó xẹp luôn. Mà phải thời gian dài, cái đó là mình làm trên phần ngọn. Ở đây gì dùng câu niệm Phật á, có gì người ta dùng tâm thiền chỉ, dừng lại hết tất cả vọng niệm không khởi lên gì hết. Nhưng câu á, niệm Phật á, có gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dừng lại hết tất cả cái chỉ. Còn giờ á, là mình thiền quán. Quán là gì? Tức là mình quán tưởng. Quán cái này mất cái kia. Ví dụ như mình quán từ bi á thì nó hết lòng sân giận. Quán bất tịnh thì hết tâm tham ái. À, quý vị quán vô thường á, thì hết tánh tham lam, vân vân. Như vậy thì chúng ta quán tức là dùng cái pháp này để nó tan ở trong tâm mình một cái tâm nào đó, nó tan đi dùng cái pháp ở phía bên ngoài chúng ta quán, đó là thiền quán. Rồi á, là chỉ quán tức là vừa dừng mà vừa quán luôn, có nghĩa là chúng ta không khởi tâm mà vừa quán tới một cái pháp nào phía bên ngoài luôn. Thường thường thì niệm Phật ta chỉ quán đối trị thôi. Quán đối trị là sao? Trước tới hoàn cảnh bắt đầu người ta mới quán, chứ bình thường ta không ngồi quán, mà ta bình thường ta ngồi niệm Phật. Còn á, người ta tu thiền á, bình thường ta ngồi quán, ta khởi tâm ta ngồi quán. Nhưng mình chỉ quán đối trị. Quán đối trị là sao? Trước cái cảnh trần mình quán đối trị liền tại chỗ. Bây giờ ví dụ như mình niệm Phật, A Di Đà 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 Phật. Tại vì ông trọng chửi, niệm hoài niệm được, tức lên niệm được. Bây giờ mình mới quán nhân quả. Rồi mình biết rồi, nghiệp lực nhân quả trả dây, mà hồi xưa mình chửi người ta, giờ người ta chửi lại nè, nó đòi đi nè, nhân nào quả nấy có sai đâu. Rồi quý vị bây giờ á, là mình đã chờ lỡ chửi người ta rồi, giờ tìm mình chửi lại quề nè. Nhìn quán nhân quả, quán nhân quả tự nhiên cái tâm mình á, không sân si lên niệm Phật tiếp. À Di Đà Phật, A Di Đà Phật, quá giải. Còn như mình khởi lên lòng tham, quán vô thường, mình thấy không quý vị, là tiền ta để lọt xuống mình quán nó vô thường. Quán thân mình nó còn mất nữa mà, nó giữ được bao lâu chứ, tiền đã giữ được bao lâu, xài được bao lâu mà người ta mất, người ta đau khổ nên lấy của người ta chi, thôi trả lại của người ta, trả cho người ta. Tự nhiên mình bớt cái tham đó đi, mình thấy nó vô thường mà, nó thể thay đổi, bữa nay giàu nay mà nghèo gì nhiêu đó, xài được bao lâu chứ. Rồi đó, mình làm trên sự đau khổ người khác, của đó của quạnh tài giữ không được, vân vân, mình phải các vô thường. Và cuối cùng thân mình cũng phải chết đi, bỏ lại của cải đó. Do đó thôi trả lại cho người ta đi cho nó vui vẻ. Có gì như vậy thì người ta bớt đi lòng tham. Như vậy thì người ta gọi là quán đối trị. Mình khởi lên tâm gì thì quán đối trị liền tại chỗ đó, à, để cho nó dứt tâm đó rồi người ta niệm Phật tiếp. Chứ không phải là niệm Phật có thể giải quyết được tất cả các cái tâm niệm của chúng sanh. Mà có quán đối trị để giải quyết rồi niệm Phật người ta đi đến. Niệm Phật là then, là chốt, à, là ở trong đó niệm Phật là then chốt. Rồi tất cả các pháp khác để hỗ trợ cho niệm Phật để đi đến cảnh giới thiền định của nội tâm, đi đến cảnh giới của tâm thanh tịnh. Niệm Phật tới tam ma địa, niệm Phật tới chánh định, niệm Phật tới gọi là nhất tâm bất loạn, vân vân, thì người ta sẽ đạt đến. Nếu người nào niệm Phật đến cảnh như chúng ta đang nói là dùng thiền, dùng là trì niệm, rồi trì kinh, rồi trì chú, vân vân, niệm Phật để cho người ta tâm được lắng động, được thanh tịnh, và bằng thiền quán đối trị các hoàn cảnh đó, quý vị, thì người ta niệm gọi buông xả để người ta niệm ra niệm Phật với thực tướng với tâm Phật mình, thì người ta sẽ đạt được tâm đó. Có thể áp dụng nhiều cái một lúc, hoặc là từng thời gian này phù hợp với cái nào thì áp dụng, rồi thời gian kia phù hợp với nào áp dụng cũng được đó, quý vị. Và từ 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 năm dài tháng rộng tội mòn như đá mài dao, quyết chí tinh tấn tu hành thì người ta đã được kết quả. A Di Đà Phật. Là kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, chúc quý vị luôn luôn nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường hoạch chí tường vĩnh ly khổ ách, luôn luôn lúc nào cũng sống an bình trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả